Nhưng mà sự thật là do ma cải tạo trước rồi nó thành tội được, rồi mình di thực cái giống đó, mình tiếp đem về mình trồng. Chứ còn là cũng do cải tạo mà ra. Thành ra là cái người làm ác có thể sửa đổi là cái nhân thiện, thì cái quả ác lần lần nó giảm, mà cái quả thiện từ từ nó đớt. Cho nên nó cố định, nếu cố định thì đâu có ai thành Phật được. Nếu cố định thì người nào cũng có tội lỗi hết. Mà nhân quả mà nó cố định thì đã lỡ tạo nhân ác rồi, thành cái quả ác cố định thì ai mà thành hiền nhân quân tử, ai mà thành thanh văn duy giác, rồi làm gì có quả vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên đã nói là nhân quả là không có cố định. Tuy nhiên cũng nên biết rằng là cải bây giờ rất là khó. Bao nhiêu nghìn năm mới làm ra cái từ giống chân chân rừng mà thành ra chân chân tóc. Bao nhiêu nghìn năm mới từ giống như hấu dở mà ra giống như hấu ngon. Cũng như gạo lúa ngày nay mình ăn đó, nghĩa là hồi đó lúa gạo nó cũng có trúng nhiều đâu. Nhưng mà người ta lai tạo, người ta đổi nhân, nó ra đổi quả, nó sáng sâu rầy tốt mà nó lại nhiều hột. Thì người có thể cải tạo được hết. Nhưng mà cải là phải có quá trình và phải có đầu tư trí tuệ, kinh nghiệm, khoa học như mắt. Cho nên cái cải thì cũng hơi khó. Tuy nhiên là tất cả đều là cải được hết, chứ không có cố định. Rồi còn cái câu mà hỏi rằng là học Phật hữu duyên với học Phật vô duyên thì cái này là xin miễn trả lời. Là vì cái vấn đề hữu duyên vô duyên là tôi đã nói nhiều lần. Giả lại nữa cái vấn đề này là nó mình một vấn đề lớn mà nó có cái tính chất của ngoại đạo, cho nên thỉnh thoảng có dịp thì tôi sẽ nói lại, chứ bây giờ thì nói nó mất thời gian lắm. Cái kiểu hữu duyên vô duyên này nói nó mất thời gian dữ lắm, mà đại để là không nên nói kỹ đó. Cái người học Phật không nên đặt cái vấn đề tu thế nào là hữu duyên và tu thế nào là vô duyên, bởi vì hai cái từ đó hiểu với cái nghĩa thông thường của người ta hiểu cái vô duyên là có nghĩa cái hình đó là tật lất rồi, không ăn thua gì với đạo Phật hết. Vô duyên không có nghĩa là siêu hình, còn hữu duyên không có nghĩa là những cái mà trước mắt của mình là thấy gọi là hữu. Thành ra cái đó để có dược rồi tôi sẽ nói thêm. Bây giờ ta bắt đầu ta nghiên cứu tới bữa hôm học tới chỗ cái đoạn Bồ Tát gì quên ha. Bồ Tát Đại ở do không đại rồi ha. Bên này tới do thức đại được vô không nè. Mà được viên thông tức là thất đại địa đại cũng có vị Bồ Tát dựa trên địa đại mà chứng đắc viên thông, có vị dựa trên thử đại, có vị dựa trên quả đại, có vị dựa trên thông đại, có vị dựa trên không đại. Bây giờ như Bồ Tát ngày Di Lặc này dựa trên thức đại, nghĩa là chữ đại có nghĩa là phổ biến, là cùng khắp đó, tức là địa thử quả thông không kiến thức, bảy cái món này nó cùng khắp cả vũ trụ, nó phổ biến cả không gian, cả thời gian, chỗ nào cũng cùng khắp, cũng phổ biến. Cho nên gọi nó là đại, nhớ vậy. Thì về cái thức đại đó, đại chúng nghĩ rằng cái thức đại tức là cái phần mà nhận thức mà nó tác động vô trong con người mình để mình hiểu biết đó mà, để nó sinh ra cái trí tuệ để nhận thức để hiểu biết đó, là nó cùng khắp bao la trong vũ trụ á. Cho nên không phải là chỉ có ở trong con người mình không thôi. nó cũng giống như hư không vậy, nó cũng phổ biến cùng khắp ba la trong vũ trụ. Thành ra là khi nào mà hư không nó phổ biến cùng khắp ba la trong vũ trụ, cho nên là khi nào con cái ly, cái ly tròn, cái hình khối như thế này, hình trụ như thế này, thì nó có cái khoảng hư không giống như ở trong cái lòng của cái ly. Và nếu nào một cái hố đất vuông mà sâu bao nhiêu thước thì nó có khoảng hư không theo cái hố vuông đó. Nếu nào một cái huyệt hình chữ nhật vuông bao nhiêu, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu thì nó có khoảng hư không trong cái khoảng của cái huyệt mà mình đào đó. Nếu nào tròn thì nó có khoảng hư không tròn. Thế thì thức đại nó cũng phổ biến giống như cái không đại đó vậy. Ở khi nào có một hữu tình chúng sanh thì cái sức đại đó nó tác động vào cái hữu tình chúng sanh đó. Bất cứ là màu đen, màu da đen hay là da đỏ, da tấn hay da vàng hay da chàm, tất cả các cái giống màu da và chủng tộc ở trên cái quả địa cầu này, có bao nhiêu con người đầy đủ lực căn ngũ quan tứ chi thì sức đại sẽ tác động vào đó hết. Giống như mình đào hang đào hố, nắng ly nắng lục bình vậy, hay có cái hang cái hố cái ly cái lục bình thì có hay không đến theo cái hình vuông tròn của cái vật đó. Ở đây có cái chúng sanh nào mà trong cái thế giới mà có đủ ngũ quan tứ chi đủ lực căn thì cái sức đại nó tác động vào. Cho nên là cũng chỉ thức cũng vậy, thức đại là vậy. Nhưng mà còn khi mà hiểu sâu hơn chút nữa đó, người ta hỏi cho cái thức đại nó tác động vào thì vào lúc nào nó thành cái hiểu biết mà nó có sự phân biệt, có sự đau đớn vân vân, có mỏi thêm cái đó nữa đó mà. Nhưng mà thôi gần cái chỗ đó đi, nếu mà nói tới chỗ đó nữa nó thành có vụ kế hoạch giá gia đình, có vụ kế hoạch giá của cái gì đó, cái bằng kế hoạch giá của cái thế giới này ta đang nói đó, người ta tranh cãi nhau vấn đề là thai nhi có hình tượng lúc nào, rồi lúc nào là trở thành giết người, lúc nào trở thành là chưa giết người, lúc nào thành lực, lúc nào chưa thành lực. Vấn đề là trên thế giới là nói nhiều lắm. Nhưng mà đại để là cái sức đại nó thành hình là khi nào là nó đủ lực căn. Thì sức đại có thể là bắt đầu từ đó nó có tác dụng. Còn nếu mà cái hình tượng thai nhi mà chưa đủ lực căn thì lúc đó cái thức đại nó chưa thành hình được. Giống như mình mới nắng cái ly mà mình mới lấy cục đất, mới lấy cục đất mình nắng nên nó còn dẹp vậy, nó chưa có, nó chưa được cái nhiệt độ cho nên thì là đâu có làm sao mà ước định cái thẩm như không được. Tức là lúc đó nó chưa thành hình. Bây giờ bắt đầu không có thức đại rồi. Ngài Di Lặc Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: tôi nhớ lại như trần kiếp trước có đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Năng Minh. Nhớ lại như trần kiếp trước nghĩa là cái số kiếp nó nhiều như là như trần vậy, như là cái quả đất mà nghiền ra làm bụi, mà mỗi một bụi là cái một kiếp vậy, là nghĩa là cái số kiếp lâu như vậy. Mà ngày Di Lặc đã có từng duy trần kiếp trước, bây giờ nhớ lại thì đọc cái đó tôi cũng nhắc với đại chúng rằng là chúng ta đừng có lo lắng gì hết, là chúng ta cũng là từ duy trần kiếp trước tới giờ đây, cho nên không có đơn giản đâu, lâu lắm rồi. Sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, thậm chí như là ở trong địa ngục đạo quỷ chúng sanh mà cũng không vì vậy mà mất đi người hẳn đâu nha. rồi nó mãn cái số kiếp đó rồi là nó cũng trở lại. Có những cái điều kiện nào đó mình thắng được cái tâm lành rồi nó cũng trở lại, nó đắc thực nhân thân, rồi cũng có thể tu để tiến lên thành tâm văn nguyên nhất một cách thật được đó. Điều đó là Phật đã nói rồi, bản thân Đức Phật đã bị cái đó rồi. Có những lần làm vua, truyền thanh Đức Phật có những cái kiếp mà làm vua, mà làm vua thì tất nhiên là khi mà mình được vui quyền, được thế lực cái lớn rồi đó mà, thì cái sự đau khổ của người ta coi thường rồi. Coi thường sự đau khổ người ta lắm. Thả một cơn thịnh nộ lên là ai mà không thấy mình đã làm. Nếu mà hoàng hậu là đài vô lãnh cung, nếu mà các quan bên ngoài thì quyền xử trảm. Thành ra là giết người ta dễ dàng quá, chỉ cần nói một câu là chết người ta. Mà chưa biết là cái điều đó có thật chính xác, có tội hay chưa. Mà chỉ vì nghĩa là nghe không vừa lỗ tai, không dễ mình gặp chưa một câu là chết mạng người. Thành ra Đức Phật nói rằng là chẳng thà là làm cái người bình dân bình thường vậy, đủ ăn đủ mặc vậy, ít có duy quyền, ít có thế lực vậy, cái người đó tu là tốt. Chứ mà làm quan lớn là tôi không có tốt đâu, mà làm vua thì lại coi chừng. Làm vua thì là thuộc về phước đức mới được làm vua đấy, nhưng mà coi chừng ở cái lúc đó mà không khéo là nó tột dốc vô lúc. Bởi vì một câu nói có thể là bao nhiêu đầu rơi máu đỏ, đau khổ biết bao nhiêu người, mà một câu nói của mình rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đầu rơi máu đỏ tù tội không biết bao nhiêu người. Cho nên là cái làm quan với làm vua đó thì khó tu lắm, vì cái đường quá lớn. Là nên cái người dân của mình đó mà không giàu hơn mà đừng quá khổ, thì cái người đó là cái người thuận lợi nhất trên cái phương diện bồi dưỡng phước đức và trí tuệ cho mình. Mà nhất là cái người nào mà đủ ăn mà tiền bạc ngoài mà chắc chắn bảo đảm đủ xài từng tháng một không hề thiếu ha, mà cũng không cần giàu, mà cái người đó biết sử dụng cái tiền là người đó có thể có niết bàn ở trên mặt đất này một cách dễ dàng, không có gì khó. Về vấn đề ăn mặc ở thì khỏi lo mà, thì có định cảm gì tới ai nữa đâu, quyền lợi khỏi cần lo. Cho nên lúc bây giờ chỉ cần nhớ Phật rồi xem kinh rồi thọ trì rồi tu duy rồi sống một cách như là tự tại thoải mái thì đó là hưởng niết bàn, thậm chí là hưởng phúc báo của trời mà hơn cả trời nữa, hưởng phúc báo của hàng thanh văn như nhất cũng còn được nữa đó. Sao vì thanh văn như nhất rồi, hồi xưa là ta đi tích thực mà, bây giờ đây là mỗi tháng là mình có tiền mình ăn rồi hoàn toàn rồi, nếu còn như cái đỉnh là mình đóng góp, mình là bố thí, mình là cái gì đó. Còn bằng không là mình đủ ăn, mình đủ ăn rồi mình tư duy tâm hồn thật là thanh định, thì cái thuốc đó ta nó ngang bằng ấy, cái tâm dụng mình đoạn từ kiếm tư hoặc phiền não vô minh để mà hưởng cái quả báo a la hán này tốt lắm. Nhưng mà nó khổ có cái là cái người mà không đủ ăn kiếm từng ngày thì hy vọng rằng là đủ ăn là bằng lòng rồi. Cái người mà đủ ăn đời thì hy vọng là nó giàu thêm được cái căn nhà nào cho có lầu có gác rồi này kia, có tự nhiên tốt hơn, để có được lầu gác tự nhiên tốt hơn rồi hy vọng nó làm thêm vài đất ăn nữa để cho mấy đứa con cháu nó ở đặng mình ăn nữa. Thì cứ tham vọng vậy hoài hoài thì nó hẹn hoài suốt đời không có làm gì nữa có trò chơi. Rồi tới chừng chết rồi thì nghĩa là ô lão hỉ rồi thị thị chi thương già rồi không có được cái gì đem theo trò chơi. Thành nó uống khí vô đó. Vì vậy mà Phật dạy cái người nào mà biết tu túc, hiểu được việc tu túc là cái người đó tốt nhất trên đường đó, trên đường tu hành. Năng minh nói như rằng trước trước có hiệu có mặt hiện hình như năng minh, chứ thật sự bây giờ chúng ta cũng ở trong cái thời đại của Phật hình như năng minh đấy chứ. Đấy nè,
Nhưng mà là mặt nhất là mặt trời nè, còn hàng tháng là có cân đó nè.
Phần nguồn lực văn minh có nghĩa là cái vị thần này là luôn luôn lúc nào cũng sớm trí tuệ, cũng trong sáng, cũng thanh tịnh như là ánh sáng của mặt trời mặt trăng vậy. Thành ra chúng ta hiện giờ ở dưới cái bầu trời này nè, ánh sáng cái bầu trời này đâu có cái tội lỗi gì đâu. Nó đâu phải là nguyên nhân tội lỗi của ta, cho ta đang ở trong cái bầu không khí, cái bầu ánh sáng của mặt trời này. Và ở dưới cái những cái đĩa chân mà là trong sáng thanh tịnh đó, có làm gì nên tội cho ai? Thế thì là ta ở trong những cái liên danh thật sớm đẹp mà mát mẻ mà nhiều ưu nhiều an thanh tịnh đó, cũng như là ta ở dưới cái ánh sáng mặt trời mà dằn dặt chiếu soi này, chẳng phải là ở trong cái thời kỳ của Phật nguyện nguyện minh minh đó sao? Ta ở trong cái thời kỳ Phật đó, bởi vì cái thời gian, cái thời gian đó dưới ánh sáng mặt trời mặt trăng đó, dưới ánh sáng đó không hề làm cho ai có đau khổ, có tội lỗi. Mà nếu con người mà sống hòa hợp với cái chân lý, tâm hồn ta thanh tịnh, ta dùng cái trí nguyên giác thanh tịnh, ta soi rõ cái chân lý nguyên giác ở trong ánh sáng mặt trời mặt trăng thanh tịnh đó, thế thì là tâm hồn ta là ở trong cái thời kỳ của Phật nguyện nguyện đăng minh đó. Người nào mà học mà hiểu như vậy thì mới hiểu được pháp thân Phật. Cho nên Phật nguyện nguyện đăng minh không phải hồi đó, cách đây là hàng xa kiếp như đây đã nói. Mà hiện giờ chúng ta cũng vẫn phải biết rằng chúng ta còn đang ở trong cái thời kỳ của Phật nguyện nguyện đăng minh. Vì mặt nhật còn đó, mặt nhật còn đó, ban đêm trăng thanh gió mát còn đó, và ban ngày ánh sáng mặt trời thanh tịnh còn đó. Nếu tâm hồn ta không có phiền não ưu tư thì ta cũng vẫn sống trong cái pháp thân thanh tịnh của Phật nguyện nguyện đăng minh đó chứ. Cái đó là cái khó hiểu của cái người học đạo đó. Chứ người ta tưởng tượng là ôi mình hồi đó ông Di Lặc ở trong thời kỳ Phật nguyện đăng minh ông tu được vậy, chứ mình giờ mình cách xa Phật nguyện đăng minh quá rồi, nói như vậy là chưa hiểu gì đạo Phật đâu. Bởi vì pháp thân Phật á, Phật nào cũng có pháp thân, báo thân, dẫn thân, mà pháp thân Phật thì là vô thủy vô vô cùng vô cùng vô tận. Cái pháp thân đó không gian vô tận, thời gian vô cùng, không có chỗ nào có pháp thân nó bị gián đoạn, bị sức mẻ, bị mai một chút nào. Vì vậy cho nên hiện giờ nếu ta biết thì ta vẫn sống trong cái thời kỳ của Phật Nguyện Nguyện Đăng Minh như Ngài Di Lặc đã từng sống đó. Học Phật là phải học kỹ vậy đó mới là gọi là cái người mà đạt đạo á nha. Còn bằng không cứ nói là trước kia Phật Thích Ca không còn, mà các vị thanh văn là tu dễ, bây giờ Phật đó không còn nữa, giờ ta tu khó, nói vậy không đúng. Phật Thích Ca là ứng thân rồi mất vì là việc niết bàn, nhưng mà pháp thân của Phật Thích Ca có đâu có niết bàn gì đâu. Pháp thân là bất sinh bất diệt, vô hủy vô chung. Tuy nhiên là người ta có thể nại ra những cái lý do là cái đời này là khó tu hơn cái thời kỳ Phật Thích Ca hơn, khó hơn, khó tu hơn, đều có lý. Là bởi vì là cái đời á, nói về con người thì là càng cái phần khẩu phần đó mà càng ngày nó càng chia sẻ ra nó quá nhiều. Khẩu phần ăn cái mặt đất này bây giờ chia sẻ ra quá nhiều, thành ra kiếm ăn cái mặt hơi khó hơn. Nói về cái mặt văn minh khoa học thì là tiến quá sức. Cho nên mình làm cho con người đòi hỏi những cái yêu cầu cái vật chất cái thưởng thụ nhiều. Vì vậy mà thay vì trước kia là chỉ có 10 món mà các hàng được tẩy Phật tham muốn. Và Đức Phật dạy việc trừ cái tham muốn đó chỉ có tân phạm như 10 món tham dục, ví dụ vậy. Còn bây giờ đây nó sinh ra tới là 1.000 món, là vì trong đó nó có là cái chết mà có tướng, một cái chết không tướng, rồi mê ra mát, rồi ô tô là quát, rồi truyền hình TV, rồi đó là đa hệ, rồi hữu hệ gì hữu hạn vô hạn đủ thứ, cho nên cái tham vọng nó vô cùng. Cho nên cái đời nay thì hơi khó tu hơn. Tôi được theo Đức Phật xuất gia, nguyên tâm còn tổng hương dân thế gian, yêu giao mô với các cái hàng vọng tộc. Đức Phật Di Lặc đó là một người tu rất lâu đời, cùng tu với một lượt với Đức Phật Thích Ca đấy chứ.
như là Kinh Pháp Hoa nói, như đây nói đó mà.
Ngài tu nhưng mà Ngài ham kết thân với những hàng vọng tộc, những hàng quan vua có danh vọng. Vì vậy mà trong cái thời đó Ngài có cái tên là Cầu Danh. Tu vẫn tu nhưng mà vì ham nguyên quyền thế lực vọng kết thân với hàng vọng tộc, cho nên Ngài có tên là Bồ Tát Cầu Danh. Vì vậy mà đồng tu với Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca thì thành Phật, mà Phật Thích Ca thì lại duyên cứ thọ cứ cho Bồ Tát Di Lặc, sau này mới thành Phật. Nghĩa là cách thời gian rất là xa, là vì cái lẽ là trong cái lúc mà tu nhân là không có tinh tấn, còn Đức Phật Thích Ca thì chuyên tu tinh tấn thành lục ba la mật, một cách nghĩa là thành tựu trọn vẹn, cho nên là Ngài thành Phật trước. Còn Phật Di Lặc thì chỉ như là ham cầu danh, ham kết thân những người dân tộc, cho nên là thành Phật sao. Nhưng mà điều đó cũng đã nói cho mọi người biết rằng là dù là có cầu danh đi nữa mà do cái hộp chống Phật có tu hành thì vẫn là có thể tiến đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề được đó. Cho nên cái chuyện mà của chúng ta tu là tinh tấn hay là giải đãi dù thế nào đi nữa chứ cái hộp giống đó không có mất nha. Bởi vì cái nhân đó mà, cái nhân đó không có mất, có nhân là có quả thôi. Yêu dân như cái cách hàng dọng tộc, cho nên là cái vấn này đó riêng về tôi đó thì tôi thường hay nhắc nhở với những cái người học trò trong tăng ni mà của tôi, những chỗ mà tôi giảng dạy, tôi không có khuyến khích những người học trò mà tôi giảng dạy tăng ni đó sau này có danh vọng, có địa vị, có chức tước lớn. Điều đó hoàn toàn không bao giờ tôi khuyến khích điều đó. Mà tệ nhất là cái mà giao du với những hàng dân tộc quan quyền giàu có, mà kết thân được với những quan quyền, những người giàu có mà ham, mà vui, mà cho rằng đó là phước đức, là danh vọng, là địa vị của mình. Có vui như vậy mình mới được kết hàng, kết thân những hàng quan quyền dân tộc giàu có như vậy. Là cái đó là cái điều chẳng không bao giờ mà tôi không có nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở. Tất thân những hàng dòng tộc quan quyền vua chúa không có vinh dự gì hết, người tôi hiểu như vậy là không biết rồi, cũng còn ra gì. Mà người tôi hiểu muốn tôi thật sự là phải bỏ mình ra ngoài lề xã hội, phải tự coi mình như vậy mới là tốt. Nghĩa là ai đó biết cái đạo đức, cái trí tuệ của mình là ta đến trong nghe chúng ta học đạo gì đó thì mình nói, còn bằng không là tự coi mình ngoài đời xã hội mới là tốt. Nghĩa là không có quyền gì hết, không có danh vọng gì hết, không có địa vị gì hết. Nghĩa là kể như không ai coi mình ra gì hết, thứ đó mới là tôi thiệt hạn, hữu hảo hạn. Anh coi tôi ra gì cũng được, mà anh càng coi tôi không ra gì thì đó là đạt thành ý nguyện của tôi. Chứ không phải tôi cần anh coi tôi ra gì đâu. Bởi vì là anh phải coi tôi ra gì, mà tôi bằng lòng tôi là người không ra gì thì tôi mới xả được cái bản ngã của tôi chứ. Và anh cho rằng tôi nghèo hèn, tôi không có tiền hết, thì anh coi tôi ra gì chứ không? Chính cái đó là cái mà tôi đã xả được cái pháp tắc của tôi lắm chứ. Cho nên là anh coi tôi không ra gì thì lại tôi lại thành công rất là lớn. Còn anh thấy tôi nguyên quyền vô giống đạo đức, vô giống tiền của, vô giống danh vọng vô giống thì tôi lại là cái thằng lưu manh rồi đó. Mà nó không biết đấy. Là vì cái đạo của tôi là cái đạo giải thoát giác ngộ chứ đâu phải là cái đạo sự vô nguyên quyền. Nếu mà là sự vô nguyên quyền thì là ở ngoài cái gian mà làm nguyên quyền thì nguyện với người ta. Để rồi có thể đi gặp đường địa ngục làm nguyện giúp dân với người ta. Nếu là duyên thân thì gia cung cấp cho pháp tục cái lô thành này, thực sự rằng mà ở nửa suốt đời mà không biết gì là duyên thường đạo lý thức trí tuệ, anh như là ở ngoài duyên ta cái chuyện gì anh vô trong chùa anh tu, cho nên là vô chùa tôi là phải để cho người ta coi mình không ra gì hết, mà tự mình cũng coi mình không ra gì hết, thứ đó mới là thứ đáng sợ.
Nói đáng sợ đây có nghĩa là đáng quý. Đáng quý về cái mặt phương diện đạo đức của họ. Cho nên là học đạo là nó đi ngược cái thế gian này. Còn mà mình mà chạy theo những người thế lực, những người giàu có đó ha, rồi kiến trúc chưa đỉnh những người thế lực đó ha, trong kinh Phật nói rằng cái hạng đó là cái hạng hạt đàm ra nhổ, nhổ được vài bữa sau thấy cái bãi đàm xanh xanh ra le lưỡi nước nước trở lại. Trời Phật ơi, Phật cũng rầy những câu đau khóc hết. Hạt bỏ rồi. À rồi đi bãi đàm bãi đổi về thấy bãi đàm cái người lưỡi nước đại nước, thế là người tiến hay là người ngu? Thành ra xã tổ chức ra là bỏ tất cả những cái gì của thế gian đó mà tìm cái chân lý sống một đời giải thoát. Như vậy cho nên là phải coi mình ngoài lời xã hội. Chỗ đó là cái chỗ mà đáng sợ nhất, mà lại là đáng muốn. Cái người đó người không phải người thường mà làm được đâu, người thường không làm nổi được đâu. Thành ra đây nè, người đất như là tội dân đó nè, tham được cái tên là Bồ Tát Tội Danh. Tôi xin nói qua cái dự tưởng là tại vì là ham kết giao với những người duy quyền dòng tộc giàu có. Thành ra là cái học đạo nó hơi khác với thế gian vậy. Phải dứt khoát là phải khác, không khác là cái học đạo mà không có kết quả. À, thành một người năng minh giải tôi tu tập cái định gọi là duy tâm thức, và tôi được lật tâm ma đề. Duy lật là tôi được cái định cho mình duy tâm thức. Cho nên là ngày nay về cái môn mình duy thức học, người ta gọi rằng là của ngài Duy Lật. Cái môn này của ngài Duy Lạc. Tục truyền rằng là nhà Bồ Tát Thế Thân đó, mới ngồi thiền định. Ngồi thiền định mới là xuất hồn, mới lên thiên tài đâu xuất, mới học cái Bồ Tát Duy Lạc. Bồ Tát Duy Lạc về cái môn duy thức học. Thành ra đời về rồi ngài mới bước ra về cái đại thừa bách pháp minh môn viện và cái hệ tư tưởng của duy thức học. Thì cái lịch sử mình ta nói như vậy đó, thì nếu mà người xưa nghe tỏ vậy là chịu lắm rồi. Bồ Tát Thế Thân một chiếc hồn luôn, chúng ta đã xuất hồn Bồ Tát Như Lạc. Nhưng mà với tôi nghe cửa đó là tôi cười khịch lỗ mũi rồi. Chuyện thường là bên lên chúng ta đâu xuất gặp Bồ Tát Như Lạc đó đâu. Vậy là cái nhà của Bồ Tát Như Lạc là sao? Mà như thế cố duyên là tất cái tưởng biệt thự luôn luôn chỗ nào ở chúng ta đâu xuất. Tôi nghe cái chuyện đó không bao giờ tôi tin. Mà tôi có thể tin rằng là Bồ Tát Thế Thân viết ra như thức học là băng thêm đánh thì rồi đâu có. Vừa ngồi thiền định, do ngồi thiền định mà tư duy mà nó dựa trên cái nền giáo lý của Phật mà phát huy ra cái chân lý để nhất là những cái hệ tư tưởng về duy thức học, thì tôi chịu, tôi nghe. Mà nói là xuất hồn lên trên trời đối xuất mà học như vậy nó vừa lạc là tôi không nghe. Bởi vì cái thiền định nó không có xuất hồn được. Thiền định xuất hồn là thiền định của ngoại đạo, nói nó lấp không có xuất được. Còn Bồ Tát Như Lạc ở trên trời đông phước là ở chỗ nào? Và hình dáng bằng cái hồn có phải thật vậy không? Và ở cái cung điện đó ra sao? Điều đó không thể tin. Bồ Tát Như Lạc tu tập về được nhập cái định cho bằng duy tâm thức. Tức là cái môn học duy thức tâm đây là duy tâm đây là tức là duy a là gia tâm, như la tàn tâm a là gia để bác thức tâm vô, thì tất cả đều là duy tâm. Còn cái sự phân biệt của mình
hằng ngày đó là lập thức. Thành ra tâm là bản thể mà thức là dị dụng, tâm là thể mà thức là dụng. Thành ra học phương thức này là để bắt cái tâm vương, mà trong đó A là gia, tức là tàn tàn thức đó. Thì tất cả những cái núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá mà ta thấy trước mắt ta đó, cái đó là thuộc về cái gọi bằng sở tàn, tức là cái mà cái tâm đó nó trong một thứ hết. Cho nên là hiện giờ chúng ta nè, nếu không nó trường tài tâm hay nước có cây qua lá thương là phương sai dặn được trước mắt ta là cái vật ở trong tâm của ta, mà nó là thuộc cái sở tài. Còn người ta có thể vẽ hình dung một cái vòng tròn đó là người ta để biểu trưng cho năng tàn, mà năng tàn tức là cái đó là cái nên cái chứa đựng, mà chứa đựng cái gì? Chứa đựng cái mà núi sông đất liền tài tăng mây nước cỏ cây hoa lá vạn vật tương lai vạn tượng trước mắt ta, nó là cái sở tài. Thế thì là cái mà gọi là duy tâm tạo thì bây giờ đây là người chúng ta của phần danh vật đây là đều là cái vật sở hữu của duy tâm nó tạo ra. Đây là cái sở tàn, mà còn cái vòng tròn mà thường thường cái hình vuông ha, ba phần hết á gọi là năm tàn. Thế là duy tâm biến nguyện là tâm đó, tâm năm tàn để mà nó chứa đựng những cái sở tàn, mà cái sở tàn chính là con người của chúng ta là một ở trong vô vàn của những cái sở tàn. Thế gọi là lúc trước duy tâm đạo là cái tâm đó, cái tâm như nhân tàn, cái tâm năng tàn. Mà năng tàn là tàn cái gì? Và hiện giờ đây thì chúng ta là một cái trong cái sở tàn. Hồn núi là cái sở tàn, là cái bụi chứa, con sông, cho tới cái mãi lông, con chim, con thú, tất cả những cái mà thay vì vật chất đều là cái bụi chứa, gọi là cái sở tàn. Còn cái năng tàn là chỉ cho nghĩa là không có gì ngoài được cái tâm của ta. Nếu ta khái niệm tới đâu thì cái gọi là cái năng tàn, cái tâm năng tàn của ta nó bao trùm tới đó. Thế thì là cái tâm đó, duy tâm là cái tâm đó, cái tâm năng tàn, và nó biểu hiện ra cái sở tàn đây. Còn thức á, đây là gọi là duy tâm thức, mà nó có hai chữ nè. Thức là cái phân biệt của chúng ta đây nè. Ví dụ như mình nhìn cái đường bông này, mình biết đây là bông hồng nè. Còn cái lá này mình biết là lá tàu bà nè. Thế thì là cái phân biệt như vậy đó. Do đó là thức. Thức là cái phân biệt. Chẳng hạn nhãn thức là sự phân biệt, sự nhận thức, sự phân biệt của mắt. Vì sự phân biệt nhận thức đó nên gọi là nhãn căn, cho nên gọi là nhãn thức. Thức thì thức là những cái phân biệt, đó là cái dụng của tâm. Còn cái tâm á là về một cái bằng cái thức duy tâm tạo, đó là cái tâm năng tàn thở tàn đó, là nó là cái thể. Dạy tôi cái phương pháp cơ bản, tôi tập cái bệnh duy tâm thức. Và tôi được nhập tam ma đề, tam ma đề tức là chấm bệnh á. Tải hoàng xa có chức đến nay tôi sử dụng cái tam bụi ấy, thuận thự hoàng xa chư Phật, cái tâm cầu dân được diệt hết. Đến thời Phật Nhân Đăng ra đời, tôi mới chứng được tam bụi thức tâm diệu nhiên vô thượng. Thế thì là nhân quả là vậy đó. Trải cái nhân mà khi mà tôi tập cái định như tâm thức rồi đó, thì là cái tâm cầu danh đó dần dần nó diệt. Nhưng mà phải nói trải qua thời gian dài đó, cái diệt dễ dàng mau chóng là không có được. cũng như cái người làm ác cũng vậy, nó cũng làm cái ác nó cũng tập, nó có cái quá trình từ từ chứ không phải khi không mà ác liền đâu. Thường đầu cắt cổ con gà, lần sau đó nó quen tay rồi có thể nó cắt cổ với con chó con mèo được, sau đó cái đập đầu con bò được, giết bò giết trâu được, giết voi giết con lớn được, rồi sau đó nó giết người nó không nó quen nó dễ dàng. Thế vì vậy cái quá trình mà nó đi tới mà con người mà đi tới chỗ ác sao đó là cũng phải có cái quá trình để cho nó quen tập, nó mới quen lành, chứ còn không có ai mà dễ dàng mà không giữ liền được đâu. Đều là có sự quen tập cả. Ngược lại cái chuyện mà làm thiện cũng vậy, mà có quá trình dài cải tạo cũng hơn, rồi từ cái quả từ 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 nó giảm lần lần đi tan hết, cải tạo hết cái nhân ác hiệu quả nó cũng hết. Thành ra là cái tâm cầu dân cũng hết. Nếu là trường thật nhân năng ra đời, tôi mới chứng được tam muội cho bằng thức tâm giữ nguyên vô. Đó là từ bậc nhân năng. Như vậy là cũng là trải qua cái số kiến rất là lâu, rồi thật từ bậc nhân năng, rồi sau đó mới tới thời kỳ thất thật. Từ bà thư Phật, thư sứ Phật, từ khóa từ Phật, rồi sau đó mới tới cái thời từ Phật Thích Ca tới giờ nó lâu dữ lắm đó. Cái thời từ Phật Thích Ca này mà còn làm Bồ Tát á, như thế thì cái chuyện tu hành nó cứ mà hành Bồ Tát đạo dài dài, cứ mà trồng cái nhân lành thì mình có cái sự an lạc dài dài, mà mình từ từ mình đi á, từ từ mình đi chứ không có mong mà thành Phật liền được. Mong thành liền, có muốn thành liền cũng không được đâu. Dựa vào cái công dụng đoạn từ thuần áo vô minh của mình mà từ từ hình thành nó tiến tới. Bây giờ tôi vẫn thấy cõi nước của Ông Lai cột bờ mé như không tận quế, có không đều do thức tâm biến hiện. Đó thành ra khi mà tôi mà thành được cái thức tâm vũ nhiên đó rồi đó mà, thì thấy cồn cột bò mé hay không, cõi nước của tôi Phật tịnh hay là quế, có hay là không đều là do thức tâm biến hiện. Cho nên là khi bây giờ đây mà nếu mình tu tập đó mà, mình tu tập dụng như thích đó, thì mình tùy theo cái sự tu tập của mình, hễ cái tâm của mình thanh tịnh, cái thức tâm của mình thanh tịnh đó, thì là cái cõi này nó trở thành thanh tịnh. Mà cái thức tâm của mình mà bị phiền não vô minh với là tham sân si mạng thương ghét như mình buồn giận càng nó cũng tâm hồn ha, cái thức tâm của mình nó vậy đó, thì là cái cõi này nó thành đau quế. Thì thật nó vậy thôi. Rồi thứ hai, nếu mà mình chấp mất đó mà, mình đam mê, mình chấp mất cái cõi đời này đó, mình thấy cái người cũng thiệt, cái người cũng đẹp, cái người cũng ham đó, mình chấp mất đó, thì cõi đời này là có. Đối với người chấp mất đam mê là có. Nhưng mà cỡ như cái người mà bị ê trề, chết nản nhìn được cái sự thật của cuộc đời, ví dụ như là nhìn về cái vấn đề tài thuộc ngũ gia chẳng hạn, của cải này thuộc cửa năm nhà, là nước vượt, nước thanh hết, là một. Quả hoàn cháy hết là hai, cái mũi không công lấy hết là ba, con hư phá tán là bốn, giật cướp lấy mất là năm. Nếu mà tư duy quán chiếu cuộc đời mình mà bị năm cái thứ đó, thì là cái người đó đó họ thấy cuộc đời này rõ ràng là không, vì họ đã bị một hoặc hai ở trong cái năm điều đó, gọi là tài thuộc ngũ gia của cả thuộc năm nhà đó. Mà cái người mà bị một hoặc hai điều đó rồi á, thì cuộc đời họ thấy là không có gì. Cho nên ngày nào sống là sống vậy, rồi ăn chơi, làm chơi, đi chơi, nhẫn nhơ, mà thậm chí hỏi gì cũng không cần nói nữa. Không muốn nói cái gì nữa đó. Chẳng qua là tại vì cái chưa chết thì là sống vậy thôi, cái sống nghĩa là không có tha thứ gì nữa. Sống chơi là nói trong tha thứ gì nữa. Bởi vì là chiếc chiếc giá, giá rõ về tương lai rồi mà. Thế rồi là đối với tôi, người này là có đời là không. Dù nó có đó, nhưng mà với người này là không.
Còn những lĩnh vực mà tu hành mà quán sát tâm này là nó thành tựu rồi đó ha, thì cả đời này phải thử ra cái chuyện đó, không cần phải bất mãn như cái người bị mất của đạo kia, nhưng mà do trí tuệ người ta thấy là giải pháp ra không, cho nên nó không ham gì hết. Còn cái gì nữa chứ? Thế thì là giàu có sống như nữa là chẳng qua là có thì ăn, có thì mặc, rồi đi thì đi, đứng thì đứng, nói thì nói, cười thì cười, nhưng mà họ không còn cái gì tham thiết quan trọng gì nữa cả. Đó là do thất vọng, thất tình, thất trí mà thấy rõ mặt thật của người này, không còn ham. Còn cái người mà tu hành mà duy thức tâm mà thành tựu được cái duy thức tâm như vậy mà rồi đó, là người ta ta khinh đời bằng trí tuệ. Bởi vì thật ra là thiên giá không, địa giá không, mà nhân sinh yếu tại thì tương theo giá không, tử giá không, dùng dường lộ thưởng bất tương thùng, thiên giá không, nhân giá không, tử hộ hàng bàn tại thủ thung, thực thật lấy trí tuệ là nhân. Cuộc đời là như thế, vàng cũng không, bạc cũng không, vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không, thiên lân dùng dùng dường không, hề vật mặt, vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi cũng chỉ có hai bậc thang không. Thành ra cái người học đạo mà ta thấy bằng tứ, ta biết bằng tứ, ta sinh đời, ta chân thường bằng tứ. Ngược lại cái người ở thế gian không có cái đó, không là được học Phật, thì người ta xem đời bằng cái sự đụng chạm cụ thể trong trường đời. Một là vợ hay chồng không ra gì, không thành Phật. Vừa con cái mình muốn cho nó học hành ngay ngày để sau này nó chung trước cái thần nó kéo thế hay là cái công thông cho nó dễ dàng, không thành công. Vợ chồng cũng không thành Phật. Thế nữa thì hoặc nước trôi hoặc lửa cháy hoặc cái mũi sinh công đã đau khổ rồi à, do đó cho nên là giờ ta không còn cái gì đó ta tha thiết nữa. Thành ra có đời này người khác thấy có mà người này thấy không, thành ra vấn đề có và không vô là do duy tâm thức. Cái chỗ này nó hay lắm đó. Nên là cái người mà đang lên luôn làm ăn thịnh vượng chút chút vui vườn mà nó còn lên ha, vườn á, thì là trong đời này mà nếu mà nói với họ là không giảm hết gia thân là không bao giờ họ tin được, họ còn ngạo nghễ nữa cơ. Nhưng mà khi là đứng trong một hai ba điều trong cái vụ mà năm nhà đó, của ta trong năm nhà đó đụng một điều hai điều ba điều trong đó rồi, lúc bây giờ là họ thấy là thật hay vô cùng. Vừa lại học mà vừa trước xa mà vừa là vuốt tóc rồi vuốt hà đủ thứ, vừa thật hay quá, hỏi sao hay thế, tôi bị hai ba thứ ông nói rồi. Ông nói là hai ba thứ tôi đụng hết trơn, ông nói năm thứ tôi đụng hết bốn thứ, thậm chí có người đụng năm thứ nữa. Thành ra lúc giờ thế lại thật đã chưa từ bỏ. Cũng như là cái Phật tử nào nói là nghe trong thời gian rồi nghe tôi giảng nghe đã quá, chỉ nói là tôi cười, nghe là giảng đã quá. Cái sự thật là nghe đã rồi đấy. Khi mà nó đứng thực tế rồi ha, cuộc đời mình bị tài thượng ngũ gia Phật nói năm tới nè, còn mình bị ba tới bốn tới rồi. Trời ơi, bây giờ vui thật lại, ông đã quá. Ông nói chung quá. Trong đời không có ra gì hết. Còn thành thật mà nói với đại chúng là bởi vì tôi là tôi lại Phật đã từ lâu rồi, nhưng không nói. Đã quá. Cho nên là tôi nói sự thật đó. Trong đời này bây giờ tôi không còn thấy gì để làm tôi thở nữa được. Là vì tôi đã quá rồi. Tôi không nhìn cái nước đỏ quá được, cuộc đời thậm chí vinh nhục thương ghét thương tê đã quá rồi, bây giờ không còn cái gì tôi sợ nữa. Và cỡ tuổi này mà ai mà có nhức được tôi chết rồi nữa, trời ơi, ai tổn động gì tôi nhức chết hả? Thank you, thử chết, thank you very much. Thank you very much. Trời ơi, nếu mà để mà tôi tự tôi chết rồi, tôi biết đâu nó nấp, mà cỡ nửa năm, sáu tháng trở lên thì nó mệt lắm nha. Nếu mà mấy người mà giúp tôi gọn được đó là thấy chưa ra như mất rồi, nói thì chị Mỹ á, sức mấy là tôi biết. Cho nên là hỏi là tôi nói này nghe cũng kỳ, có cái cô nào nó đòi lột áo tôi. Tôi nói trời ơi, cái bệnh đó là tôi người đại chúng thế mà hết thử mà coi một cô lột được là tôi cảm ơn nữa, hỏi nó không giảng. Giảng như người đại chúng mà giảng trước cái cửa mà ăn cửa làm ra tới tháng 10 năm, cho nên là phải lớp mà làm vậy thôi, chứ giờ lột áo mà nếu mình lột áo vàng này mình không ngắn giảng đến người ta còn nghe tủ lớn. Đâu có thợ lột, không có thợ. Áo này là cô Phật tử cho nè, lột này nó cho cái khác, lột cái khác bỏ luôn mà nó ngắn, mà mình ngắn ngắn người ta nghe tủ giảng thôi. Nói chuyện mà lột áo tôi thì làm gì mà có gì tôi sợ được chứ. Cho nên Phật tử mà học kinh điển thiệt đời là cái nói chuyện kỳ lạ lắm, nó có cái chút kỳ lạ lắm mà người thường không biết được. Ngài vừa nói như là bạch tiếp bạch Thế Tôn, do tôi tỏ ngộ duy tâm thức, thức tâm của tôi xuất hiện vô lượng Như Lai. Này, thức tâm của tôi nên xuất hiện vô lượng Như Lai, và hôm nay được Phật thọ trí, tôi sẽ được bổ xứ thành Phật ở cõi Ta Bà sau này. Tâm khi mà được cái định vô tâm tức rồi thì cái thức tâm nó hiện ra vô lượng Như Lai. Cho nên Phật đâu phải là mình kiếm khó khăn gì đâu. Trong chung mà họ cứu cho người này mà cúng dường hàng ngày xa đức Phật và thành Phật thử gì đó, vì chưa là cúng dường vô lượng ngàn muôn ức Phật và thành Phật thử gì đó, tức là Phật mà mỗi một cái niệm lành của các vị mà các vị phát tâm lành đó là các vị cúng dường được một Phật đó. Mỗi một niệm lành là cúng dường một Phật. Thành ra khi mà thành tựu thức tâm thanh tịnh rồi đó là hiện ra vô lượng Như Lai. Mỗi một lần mà được tâm niệm lành lại mình lại người lại tất cả cái tâm niệm tâm sáng thanh tịnh không có phiền não vô minh thì đó là người là Như Lai hiện đó. Rồi được Phật thọ cứu, còn cái tuổi thọ cứu đó gần đây tôi sẽ giảng cho nó qua lại một lần nữa để đại chúng. Phật cứu không phải là do Đức Phật Phật cứu và các vị đệ tử mới được thành Phật. Về Phật có Phật cứu và không Phật cứu, thật sự mà nói thì tất cả mọi người đều có thể cúng dường hằng hà sa số Phật rồi đều thể thành Phật được hết. Tại sao Phật cứu là chẳng qua là nói lên một cái chân lý tất yếu tất nhiên của cuộc đời, chứ không phải là do Phật Phật cứu mới được thành Phật. Cũng như bây giờ là tất cả đạo chúng này sự thật là Phật Phật cứu rồi hết đấy, chứ đâu phải Phật cứu là kêu tên từng người nào mới gọi là Phật cứu đâu. Phật cứu rồi hết đó, Phật cứu rằng tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Chứ bây giờ trong này đó là nói cho kinh Quan Như Thế nha, còn nói cho kinh Bát Quan là tất cả chúng sanh đã thành Phật. Đã thành Phật tức là lưới tức Phật. Cho nên các vị là Phật hết mà. Chẳng qua là bị phiền não vô minh nó tóm nó thử bên ngoài, nó làm cho cái Phật tánh các vị nó không hiển lộ ra. Chứ còn tất cả đều là có cái Phật, Phật tâm, Phật tánh, Phật chất của con người các vị hết rồi đó. Cho nên có người nào mà không thành Phật được. Chẳng ra học mà đi sâu cái này rồi mới thấy hay lắm, là Phật không có thấy hiểu quá. Không phải vì thọ cứu của Như Lai mà người ta mới thành Phật, không phải vì Như Lai chưa thọ cứu không tư tâm tình người nào đó thọ cứu mà người đó không thành Phật, không phải vậy, mà là tất cả chúng ta đều là thọ cứu rồi hết. Và ngày nào chúng ta đã cúng dường hàng ngày sa số cho Phật rồi đều phải thành Phật hết. Mà cúng dường hàng cửa nào là các vị khởi một niệm lành lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội, là các vị cúng dường một ông Phật. Mà cứ dường hàng ngày xa xói như vậy có nghĩa là các vị cái niệm lành liên tục chứ gì, niệm lành liên tục, coi cúng dường người Phật có nghĩa là cái niệm lành, cái niệm giác liên tục, mà niệm giác liên tục là các vị thành Phật thôi. Phật tính các vị tự hiện ra, tư kiến của Phật của các vị tự hiện ra, cho nên đương nhiên là thành Phật, không có người nào là không thành Phật. Nói như vậy là có người nghe hỏi sao tùy thân người nào cũng thành Phật hết, mà chúng tôi thấy rằng như tôi là chúng sanh vậy, có phải?
Bởi vì lấy lý mà luận thì tôi lại nói cái bài thơ mộc tương nguyên hữu quả mà nguyên quả thực hoàn sanh, dịch vụ mộc vô quả là toàn phải hạ do manh. Con gỗ vốn có lửa cho nên người ta vì lửa nó mới sinh ra lửa. Nếu con gỗ mà không có lửa thì người ta vì lửa, ta kéo lửa gì nó cũng không ra lửa được. Mà người ta lấy cái gỗ thật cứng, người ta lấy cái như bằng người ta quấn ngang, người ta kéo, hai người kéo qua nó lại về một lát rồi nó để bị người vô nó cháy ra lửa. Là vì sao? Là vì trong cái nguyên bằng giống như trong cái gỗ này là tự nó có cái tính lửa ở trong, cho nên kéo nó mới nóng, nó mới phát ra lửa. Cho nên mình lấy một cái sợi dây chữ ha, rồi mình cột vô trong một cái cây chuối đó. À, mình kéo về là thiệt kéo chết đời này qua tới đời khác, muôn đời được nữa cũng không có lửa. Là tại vì trong cái loại gỗ đó, của cây chuối đó và trong thịt chuối đó không có cái tấm lửa, nó không đủ sức phát ra lửa, thì giờ kéo bao nhiêu xanh không xanh lửa được. Trong đất gian ra mình nghiêng mình nát mình đập mình giả sai chỗ nào cũng không làm sao xanh ra lửa được, nhưng mà trong gỗ thì kéo nó ra lửa được, là vì cái gỗ nó có cái tấm lửa. Ở trong đời này tu hành đạo thành Phật được là vì là con người nó có cái chất Phật rồi, nó có chất Phật rồi cho nên là mới tu hành mới thành Phật được. Chứ nếu không có cái chất Phật thì không có ai thành Phật được. Mà Như Lai Thế Tôn là người, mà Như Lai Thế Tôn đã thành Phật được thì mọi người là người, cho nên mọi người cũng có thể thành Phật được. Cho nên vấn đề họ cứu là một cái vấn đề là nói về cái tâm lý tất cứ tất nhiên vậy đó. Nay Phật hỏi tôi về cái nguyên nhân duyên thông với chúng tôi rằng tôi có mười thiên đề di thức. Mười thiên đề là di thức. Và tất cả là chúng ta nhìn đây nè, đều là di thức tâm hết. Mười thiên đề di thức là nhìn trên cái hiện tượng, cái phân biệt có hiện tượng sự vật. Còn duy tâm là nhìn trên cái bản thể của sự vật. Mà thích đó, thì cái chỗ duy thích tôi có về cái duy thích đó mà tôi thấy cái này đó mà giảng về duy thích đó, nó sâu vô cùng. Trong cái bộ luận Đại Thừa Tâm Pháp đó, người ta chia ra nó có 8 cái thứ gọi là tâm duyên, còn ngoài ra là 51 món gọi là tâm sở. Cái tâm sở nói cho đủ là tâm sở hữu pháp. Mà tâm sở hữu pháp là cái gì? 51 món đó chẳng hạn như là trong đó có tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến duyên kiến và kiến tuân thủ giới cấm thủ và phẫn hận thú não cả xa. Đó là những cái tâm sở ác. Rồi ngoài ra nó có những tâm sở thiện và tâm sở không ác mà không thiện, đó gọi là tâm sở vô ký. Thế thì hằng ngày mình sống bằng tất cả không ngoài những cái 51 cái tâm sở đó, mà tâm sở như vậy nó cái đủ là nó là cái pháp sở hữu của tâm vương. Nó gọi là hằng y tâm khởi, giữ tâm tương ứng và hệ thuộc y tâm. Những cái tâm khởi đó là do cái mà hằng y tâm khởi là do cái tâm vương của mình mà nó sinh khởi ra. Khi mình không có làm chủ được cái tâm duyên của mình thì nó sinh khởi ra, có thể là nó sinh khởi ra tâm sở ác đó, sinh ra tham sân si mạng nghi phẫn hận thú não tật sang vân vân. Nếu mà mình mà là làm chủ được, mình có tư duyên có định mệnh làm chủ được thì nó lại sinh ra cái tâm sở không ác, không có tội lỗi gì hết, mà lại là tâm sở thiện. Thế vì là cái từ tâm sở đó mà hàng ngày chúng ta sống đó nha, bằng tâm sở không đó, và cái tâm cái pháp đó là thuộc về cái loại cái đồng pháp sở hữu của tâm vương, là do tâm mà sanh khởi nó ra, cái hành nghĩ sanh khởi giữ tâm tương ứng, những cái pháp đó là nó tương ứng với tâm. Tương ứng đây có nghĩa là đồng thanh là tương ứng, chứ không phải là cái của tâm mình có, mà nó là cái tương ứng. Rồi hệ thuộc ở tâm, nếu nó tâm khởi rồi là nó hệ thuộc hoàn toàn hệ thuộc nơi tâm mình. Do vậy mà những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn những pháp thiện những pháp ác nói chung đều là những pháp không phải của tâm mình. Chữ đó đó cho nên là học cái nhớ tới cái đó rồi mới nhớ tới cái kinh Lăng Nghiêm mà ta đang học đây nè. Hay vô cùng, tất cả đều là thuộc về tâm sở, mà đều là thuộc về loại thích, là phiền não thích về trần. Nó đến mà nó vui hay sao là nó diệt, chứ không phải là cái của ta muốn có đâu nè. Cho nên được rồi, như thích hợp là tham sân si mạng như thân chiến mưu chiến tà chiến chiến đổi với tâm thủ thì ác ra ha, thứ mà mình đang đây gọi là thiếu vật tiêu vật cũng là nó đó. Rồi phẫn hận vô não tật sang cuốn tưởng lân lân cũng là cái loại tâm sở ác. Nhưng mà cái đó tôi như thích hợp gọi là tâm sở hữu pháp, là pháp sở hữu của tâm vô. Như vậy nghĩa là tâm vô nếu không có những cái đó, mà cái đó là do tâm luôn nó có thể sanh khởi hoặc có thể không sanh khởi. Giữ tâm tương ứng, nó là cái pháp tương ứng với tâm. Nếu tâm ta mà không kềm chế được cái không làm chủ thì nó mới sanh khởi được mà thôi. Chứ nếu ta là tự chủ như tâm ta thì những cái pháp tâm khởi ác đó không hề có trong tâm, trong con người ta. À, cho nên là cái chỗ đó mà tôi mới ngồi xe đây nè, tôi đi xe lại đây nè, tôi mới nhớ tới cái vụ ông Di Lặc tu về tâm vương tâm sở đây, là tôi mới thiền định nó bật mí ra cái chỗ đó nữa, nó ăn với cái kinh đại thừa. Tất cả người hướng tâm sở đều không phải của tâm ta, mà nó là hàng ưu tâm sở dưới tâm tư lớn hệ thuộc ưu tâm. Còn cái tâm vương của ta đó là hoàn toàn không có cái đó. Khi nào ta tự chủ, ta tỉnh thức, ta giác ngộ thì những cái tâm sở phiền não vô minh nó không phải là cái của ta. Ôi cha ơi, cái chỗ này tôi nói nó tương quan qua lại giữa kinh và luận đó nè, mà hay vô cùng vô tận. Thành ra là cái phương pháp hàng ngày đó là sống bằng thức, sống bằng cái thức tâm phân biệt, là cái mà hành ưu tâm khởi giữ tâm tương ứng hệ thuộc ưu tâm, chứ không phải là tâm ta là cái đó. Tâm của ta là tâm hương, tâm hương của ta nó là tự tánh của nó là thanh tịnh. Ta nói cái vấn đề tâm hương, tôi nói ví dụ như là giờ nhãn thức nè, nhãn thức là cái mắt của các vị là thấy, mà thấy cái gọi là cái giai đoạn mà để nhất sắc na lắm, tôi được hiện lượng đấy. Thì các vị nhìn cái do này đâu có thân ra tội lỗi gì nói gì. Nếu mà nhìn bằng cái giai đoạn hiện lượng trực giác đó là thường người tâm vô đó nha, nó gần gũi tâm vô đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mà thấy cái hoa này mà bên cái tâm lòng tham đam mê đánh nhiễm mà muốn ăn cắp cái hoa này thì nó lại đi qua cái giai đoạn hai là khác rồi đó, không còn là của tâm mình nữa đó. Nó thuộc về cái thức rồi đó, cái thức là phân biệt rồi đó, phân biệt rồi tham ra cái tâm sở tham rồi đó, thì là tâm sở, mà đã tâm sở thì không phải là cái của mình muốn có. Bởi vì mình nghĩa tâm sở là hàng như tâm sở giữ tâm tương ứng và hệ thuộc với tâm. Cái tâm sở là cái không phải của ta của nó, mà cái đó nó khởi ra là cái lúc nào đó nó khởi ra, chứ không phải là cái của tâm ta vốn có. Cũng giống như đã là khách thì lúc nào đó khách mới đến, cái lúc khách không có đến. À, còn cái người chủ của ta đó thì lúc nào cũng ở luôn trong cái nhà của ta, còn khách thì có lúc đến có lúc không đến. Thậm chí có 10 ngày không có người khách nào đến cũng có. Nếu ta ở trong hàng núi sâu rừng thảm nam, có khi cả mỗi năm không có khách đến cũng có. Vì vậy cho nên khách có đến hoặc có lúc không đến. Tâm sở có thể sanh
mà nếu ta tư duy trong thiền định thanh tịnh, tâm sở có thể không sanh. Vì vậy cho nên vấn đề thiện ác thương ghét vui mừng buồn giận có thể sanh mà cũng có thể không sanh, vì đó là pháp tâm sở, tâm sở hữu. Cái chỗ này là đạo lý nó thâm sâu lắm. Thành ra khi mà nay Phật hỏi về cái nguyên nhân duyên thân sinh tử là đối với mười phương đều như thức, thức tâm còn sáng thì sao lìa cái tâm duyên kế, nhận thức đúng thực thể của cái tâm duyên tha thở thì chứng nhập cái tâm duyên thành Phật. Ơi, ba cái tâm này nó hay lắm. Thức tâm tròn sáng thì sao lừa được cái tâm nguyên thế. Học như biết học là để là gom lại là trên cái phương diện tu hành đó là để cái ba tấm thôi. Cái tâm thứ nhất gọi là cái tâm nguyên thế chấp. Đó, cái này là tôi nói hoài thôi, nhưng mà cũng có người hiểu, mà cái tâm này cũng có người hơi mang máng mà chưa hiểu đó. Tôi nói ví dụ như cái quan này mà nếu các vị gọi nó là cái quan gì, gọi là cái quan hồng đó, thì nói là mình tùy thuận cho cái quan mà mình nói là cái quan hồng thôi. Còn cái người học thật sự ra cái quan này đừng hiểu nó là hoa, đừng hiểu nó là quan hồng nha. Hiểu nó là quan hồng là sai đó. Mà giờ cái quan này thì nó đọc được hơi 10 câu. Như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứ cánh. Nói 10 câu, chứ còn sự thật là nói bài câu nào nó cũng được. Khi dẫn hạn qua mấy cái quan này là như thị tướng. Nó cứ tướng nó nói như vậy, là cái quan đó nó tướng nó như vậy. Rồi cái quan này nè, tốt về đời cái mặt chiều là héo reo à, héo trái cái đường này lần nó héo reo, hỏi sao cái quan này mới tánh rồi nha, nó là như thầy tánh. Cái tánh của nó là vậy đó, nó nói là nó mất nước rồi nó héo vậy rồi, mà không nói đó là quan hồng gì hết á. Cái tướng đi qua đó là vậy, đẹp vậy đó ha, mình cho là đẹp đó nè, cứ kể là đẹp đi. Rồi nó chiều néo hỏi sao con gì thì tốn như vậy. Rồi hỏi vì sao mà cái hoa này người ta trồng dưới đất, rồi cũng cái hoa khác cũng trồng dưới đất mà cái trong cái chậu, cùng trong chậu hai giống hoa mà cái này ra màu hồng, còn kia ra màu tím nè. Cái đó là nó như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Cái nhân của nó như vậy, cái duyên nó như vậy, cái quả nó như vậy, cái báo của nó như vậy, là như vậy thôi, chứ không có nói lý do. Nó lý do cái nào nó cũng có, làm sao nói lý do được. Từ trong cái một chậu mà cái giống của cái cây này thì nó ra màu hồng, mà còn cái cây kia nó lại ra màu tím hoặc màu nâu. Thế thì làm sao mà nói cái tính chất được, thì đều là hiểu bằng chữ như vậy, giảng pháp nó như vậy, như vậy, như vậy, là như vậy. Vậy thôi. Cũng như là cái này làm gần 500 người, cái mặt cái 500 người, không ai giống ai con hỏi sao mặt bà này khác, ông kia khác, ông nọ, ông bà mặt ông nọ khác với bà kia. Thì nó nói như vậy, cái mặt con nói như vậy là như vậy, mà cái bà nói như vậy là như vậy, mà cái cô kia như vậy là như vậy, cái làm sao mà nói được. Là tại nó như vậy đó, tại vì nó như bị nhân, cái nhân nó như vậy, cái duyên nó như vậy, nó ra cái quả như vậy, là cái báo nó như vậy. Thành cái từ của Phật học tôi gọi là như thị á, như thị tức là như vậy, giải pháp như vậy. Đừng hỏi nguyên do kỹ, hỏi nguyên do kỹ nó không có trúng đâu. Tất cả đều do nhân duyên. Nhân duyên nghĩa là cái này do cái này có mà có ra cái kia, do cái này cái kia có mà có ra cái nọ, do cái này cái kia cái nọ có mà có ra cái nọ. Đấy là trùng trùng duyên khởi vô tận. Đó gọi là nhân duyên trùng trùng vô tận. Thành ra là nếu mà mình nói cái quan hồng là tấm duyên thế, mà đừng nói là quan hồng, nhưng cái quan là quan. Đây là nói về cái đứng á. Chứ còn cái thế gian thì ta nói hoa hồng mà mình cũng phải nói hoa hồng, chứ không ta nói mình thụ. Nhưng mà cái người học đạo thì là các vị nói hoa hồng thì tôi cũng nói là hoa hồng, nhưng mà thực thật trong trí tôi là không phải hoa hồng. mà gọi là hoa hồng vậy thôi. Cái nghĩa đó là hoa hồng thì tôi cũng từ đó là hoa hồng vậy thôi, chứ còn thật sự nói tôi không phải là hoa hồng. Hôm nào là hợp vậy đó, nó có cái duyên của cái người hôm nào, nó không có giống cái người thế gian được. Cũng như là các vị mà nói tôi tên các vị là các vị thấy là nó làm như nó có cái nặng nề, cái đau khổ ha. Còn ví dụ như tôi vừa này, cái tên của tôi là ai muốn gọi tên gì không sao hết, không có nhầm gì tôi hết. Bởi vì tôi biết rằng cái tên tôi là đều là giả diễn lắm, giả diễn kỳ cục lắm. Mà bằng cớ là tôi đó là tên, là tôi là tên Thường. Tôi đi học cũng biết như là Nguyễn Bá Thùng đàng hoàng ha, nghe cũng ngon lành lắm. Nguyễn Bá Thùng ha. Cái đó nghe ngồi lớn lớn lên, đó là cái ông anh tôi đó, ông được cái vợ, nhà ông và vợ ông tên tên Trạch Thùng. Trời ơi, thế là bạn nhà tôi Thùng là chẳng lẽ là tôi tên anh Thùng mà bà. Thế là cái anh Thùng đệ ảnh cướp mất cái tên của tôi. Rồi tôi thứ sáu được cái bằng, rồi tôi là thành sáu. Thế là tôi mất tâm, mà tôi mất không bằng lòng cái mất cái tâm này. Bởi vì cái chữ sáu là viết chữ nhau không được, mà tôi lộng nhau hồi nhỏ, và chữ sáu là viết chữ nhau không có. Chữ lực thì có, lực thì sáu, lực là sáu mà viết chữ lực thì có, mà chữ sáu viết không được, viết chữ nhau. Thành ra rồi tôi chán cái tâm tôi vô cùng. Mà chán là người ta thành là biến thế thể chất. Cho nên bây giờ hết chán. Chán là biết cái thể chất. Thật ra đã là tên là sáu. Tên là sáu rồi, thành ra vô chùa tu rồi, là mấy bà mấy nậu chùa đây tôi thực mình đại sáu, đại sáu đàng hoàng nhất hả? Thì cũng đỡ. Chú đỡ có sao đâu. Mấy bà nói vậy. Có bà tôi nói vậy đó. Thực đại sáu à? Thế rồi là ông đại sáu rồi. Cái chuyện vô trường phòng học á, có ông thầy đó, ông đặt, ông nói ông này cũng có, ông này ông thầy tôi, ông nói ông giới thiệu với ông thầy đó, ông này cũng thông minh ha, mà cũng có trong dòng họ, ông có người chú tu pháp danh là Từ Giang. Ông thầy nói vậy thôi, đặt nó là Từ Thông đi ha, Từ Thông đi. Trời ơi, đặt tao đóng có như lễ vậy tao đó. Tại vì là thằng này ông mới tu mình là nói này nó thông minh, học sáng dạ lắm, thông minh. Mà nó có ông chú cũng tu hành đó, trong cái dòng họ tu hành hay là đạo đức cái tên là Từ Quang. Ông nói thôi thì giờ đặt với nó là Từ Thông luôn ha. Rồi. Thế là nó thành Từ Thông vậy thôi, chứ có thật là có Từ Thông gì đâu mà gọi là Từ Thông vậy thôi. Giờ là biến cái phải cắt hết. Cho nên không hạch rồi nó có cái nhẹ cái chỗ đó. Rồi còn cái thứ tấm thứ hai là mình hiểu rồi, tất cả dân ngôn hay dân ngôn đều là biến tới thể chất, không có cái tên gì là biệt hết. Nói đây là hai ba thứ thôi, mình cái tên khác nhau tội, nhưng mà tất cả ngôn ngữ là đều là biến tới thể chất, nghĩa là người ta dán cho nó cái tên. Biến tới có nghĩa là mình chấp mắt một cách như là do mình tự đặt nó ra, mình dán dấp cho nó, cái tự nó không có cái tên gì hết. Mình dán dấp cho nó, chẳng hạn như cái hoa này mình gọi là cái hoa liễn hình như vậy đó nè. Cái gạch ngay. Đó, cái cây này nè, trên đây gọi là cây gạch ngay. Để ra một phân dầu nè, đó. Tức là thật là nó chẳng phải là cây gạch ngay. Mà mình đặt cho nó cái cây gạch ngay vì nó giống giống cái gạch ngay đó nè. Vậy thôi. Mà nó biến tới tất hết. Nhưng đó là mình gọi là cầu bà. Cầu bà rồi mà khi mà trồng cái đất đó rồi, cứ như là bằng vườn tay rồi, cái lá nó bự mình. Bằng cái tường á, bằng cái nông á, bằng cái càng vậy đó, người ta gọi là cầu ông. Tại vì nó lớn quá, là nó to chắc quá, là gọi là cầu ông. Cậu nhỏ nhỏ vậy, cũng xưng như là cầu bà. Thế là điều đó để nói lên là điều là biến tới tất hết. Không có thật. Còn cái thứ hai là quan trọng là cái tấm kim hoa khởi. Tấm hương ra thải đây là cái cục này là mình gọi là cái cục nước nè ha. Đó. Biết là bao nhiêu nhân duyên nó mới thành ra cái này nè nha. Trước hết là cái nhựa, cái mũ bà sư ha, rồi trong đó bao nhiêu cái quán chất ha. Và lò là nấu, là nồi, là nung, là mái, là thổi, là ha. Nhiều cái lắm nó mới thành ra được một cái cục này gọi là cái cục nước. Rồi mình lấy mình lao bản đây nè. Đó. Thế thì cái này người ta gọi là y tha khởi tánh nè, tức là y tha duyên như sanh khởi nè, nó nguyên bao nhiêu điều kiện, bao nhiêu cái công việc mà nó gom lại, tức là các cái duyên đó mà nó sanh ra cái tánh này, sanh ra cái vật này, cái máy này mà tôi nói đây nè, cái tiếng nó lớn đây nè, ngay trong này là bao nhiêu từng từng những cái nhân và những cái duyên mà nó hội kết hợp lại đó. Rồi ở đây nha, còn cái dây điện này nó còn câu lại cái âm lưu đây rồi nó còn câu truyền ra mấy cái loa đó. Thế là các vị thấy là nhân duyên từng từng mà nó sinh ra nó được một cái tiếng nói lớn này, nó chứ không phải là dễ dàng, nó đơn độc đâu nha. Thành ra giảng pháp gọi là y tha duyên như sanh khởi, nguyên các duyên mà sanh khởi. Vì nguyên các duyên mà sanh khởi cho nên không có cái thực chất lâu dài trường cửu cố định gì cả. Nó là cái loại vạn pháp. Chứ bằng một cái từ nãy hỏi đó gọi là hữu vi. Nó trở thành nên nó có tạo thành những cái pháp hữu vi. Hữu vi có nghĩa là do nhân duyên hòa hợp lại, nó không có trường trữ, nó không có cố định lâu dài, nó không có bền bỉ, gọi là pháp hữu vi. Trong đó có cái thân này cũng vậy, cái thân này cũng là y tha duyên như sanh khởi, nêu các duyên mà sanh khởi. Cái duyên đầu tiên là sinh ra và biết mẹ. Nhưng mà trong cái sinh ra biết mẹ nó biết bao nhiêu cái duyên nữa, nào là bột, nào là muối, nào là đường, nào là chua, chất mặn, chất béo, để nó thành, nó nuôi thân cho mẹ. Rồi cho mẹ nó có cái sinh ra với biết mẹ hòa hợp lại, cái bị nội cái sinh biết mà nó hòa hợp là đã là bao nhiêu duyên rồi. Rồi từ dưới cửa cho cái mẹ hợp lại mới sinh ra cái gọi là phôi, rồi mới dưỡng dưới lên nó thành thai, rồi phải nuôi lấy bao nhiêu cái thức ăn bổ dưỡng cho người mẹ thì mới sinh ra được, rồi cái thai nhi mà nó có đủ lực canh. Rồi sinh ra rồi nuôi lớn lên, nào là sữa, nào là bơ, nào là trứng, nào là cá, nào là thịt vân vân, cho ăn lớn lên. Và cái thân này cũng là cái thân y tha duyên như thân khởi đó. Mà người lại ra duyên như sinh khởi cho nên không có bằng chất đâu, rồi không có trường cửu cố định nó lâu dài. Cho nên gọi là giảng pháp duyên sanh, và duyên sanh thời như nguyễn. Như nguyễn nó gọi là năng. Chân thân này có thật gì đâu. Có khi là 50 tuổi chết, mà có khi 4 mấy tuổi chết cũng có khi là 15, 17, 18, 20 chết cũng có. Còn lâu lắm nó có được một hai ông già mà 80, 8 mấy mà còn mạnh khỏe. Cái chuyện đó cho mình bạc tịch chứ quần bản tinh vô nhất. Những người mà bạn đủ chứa quyền như vậy là ít có khó kiếm đâu mà dễ. Còn bằng người là ngồi một là bệnh quản, là vô, điều nó biểu hiện lên cái quy luật là vô thường, là khổ đau, là các cái duyên mà luôn luôn là nó tới tới lẫn nhau, nó mang phá hoại lẫn nhau để nó rời rã, nó tan biến đấy chứ. Thành ra là giải pháp là đều yêu tha duyên với sinh khởi, nhưng các duyên mà sinh khởi. Cho nên cái người mà học như thích á, là người ta quán rằng là giảng pháp nêu nêu các duyên hòa hợp lại mà sanh khởi. Cho nên người ta không có đam mê, người ta không có luyến ái, người ta không có chấp nhất nó. Do vậy mà tâm hồn của ta tâm mình giảng pháp như là nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, rồi nó dị như vậy, rồi cuối cùng nó diệt như vậy, mà tâm hồn không có đau khổ. Đó là cái thành tâm của cái người tu đó nha. Khi nào mà xa lìa được giữa trên cái tấm y tha duyên như thể này, mà xa lìa được cái tấm chấp mắt, cái tấm biến thế đó, thì người đó được cái tấm gọi là nguyên thành thật, nghĩa là mình sống đúng chân lý. Cái nhận thức của mình là đúng chân lý, từ cái chỗ nhận thức đúng chân lý là giảng pháp duyên sanh như nguyện rồi, thì mình không có đam mê, không luyến ái, không chấp mắt, không bảo thủ. Cho nên mình có một cái tâm hồn hoàn toàn là nhẹ nhàng, là thanh thoát trong cuộc sống, gọi là người đó được cái nguyên thành thật. Nguyên đạt được cái nguyên thành thật tấm đời là cái, tức là cái tấm thành thật viên mãn và trọn vẹn đó nè. Thì lúc bây giờ sanh như vậy, giảng pháp sanh như vậy, giảng pháp nó tồn tại, nó tụ như vậy, giảng pháp nó biến đổi, nó hư hoại như vậy, và cuối cùng giảng pháp mà nó có tiêu diệt như vậy, cũng mẫn cái an nhiên. Cuộc đời của mình đang biết sống như vậy, bây giờ nó tự như vậy, nó tồn tại như vậy, rồi bây giờ nó bệnh hoạn, bệnh hoạn như vậy, và cuối cùng nó chết cũng như vậy. Tại nó như vậy, nó có sanh thì nó có già thì có bệnh thiệt, có chết. Người ta quyết định như vậy thì mình đạt tới cái chỗ nguyên thành Phật, có nghĩa là mình nhận chân được cái chân lý của cuộc đời. Do đó mình điều khiển cuộc sống của mình nên là theo cái chân lý, cho nên không có sợ. Bồ đề phát đỡ yêu lắm nhẹ mà là mình đã có tâm vô quá ngại có, vô hộ khủng bố, diễn như điện đạo mộng tưởng, có tâm như bàn. Bồ đề phát đỡ đồ yêu cái trí tuệ bát nhã ba la mật mà xa lìa được cái sự biến cái sở chấp, xa lìa được cái mộng tưởng điên đảo, tức là xa lìa bên cái chấp đó mà có được cái nước bàn chú cánh, là nhờ hằng năm bát nhã sử dụng cái trí tuệ để nhìn giải pháp, thấy được cái bất thật của nó là duyên thân duy nguyện. Gì đó được, là tôn giáo rồi đó ha, là vô thường rồi đó, đó là sanh là lão rồi bệnh là tử đó, nó như vậy rồi như vậy đó, đó đang ngồi đó vậy đó, như vậy ha, rồi giờ nó bệnh như vậy đó, rồi hết giờ rồi nha.
Người nào có khả năng xa lìa được các cái tính chất các cái tính chất là gồm có tính ngã, tính nhân, tính chúng sanh và tính thọ mệnh, gọi là bốn tướng. Nhưng mà nói cái gọn lại nó bốn tướng, mà nói cho gọn lại thì nó chỉ còn hai tướng, đó là tướng chấp ngã và chấp pháp. Người nào mà xa lìa được tướng chấp ngã và tướng chấp pháp một cách tuyệt đối thì là ngang bằng với chư Phật và thành Phật. Cho nên gọi là lưu nhất thức chư tướng, tức dân chư Phật. Chư tướng thì nói là nó nhiều. Nếu mà chỉ ra những cái hình dáng chất thước khuôn khổ thì các tướng là gò ở trong cái vũ trụ này thì nhiều lắm, không thể nói hết. Nhưng mà tương vi tổng kết ra thì nó thành bốn tướng, là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng. Rồi rút lại cái thân. Còn cái tinh hoa cốt lõi của nó là ở trong cái chỗ hai cái chữ là ngã tướng và pháp tướng, cái tướng chấp ngã và tướng chấp pháp. Và chúng để ý cái chỗ đó. Cho nên là chúng ta học Phật tuy là thiên kinh giảng diễn, học cho nhiều. Học cho nhiều là để cho biết đó, biết nhiều cái pháp môn để mà trị những cái tâm bệnh, sự tâm bệnh, thân bệnh của chúng sinh. Thì là học nhiều pháp môn vậy, cái tốt là để trị tâm bệnh và thân bệnh thôi. Cũng như bác sĩ học thật nhiều thuốc, đông y sĩ học nhiều dược tính, bác sĩ tây y học nhiều thứ thuốc, nhưng mà cũng tốt là trị ngũ tạng lục phủ, mà nói gọn lại là tự thân, bệnh thân, bệnh tâm. Kinh điển chúng ta học cũng vậy. Kinh từ của nhà Phật gọi là có 84,000 pháp ngôn, nhưng mà nó số thật là nhiều, nhưng mà sự thật là để đối trị 4 cái tính chất: chất ngã, chất nhân, chất tính thân và chất thọ mạng. Và rút thật là tinh hoa, còn những cái tử là để hóa giải, để diệt trừ cái bệnh chất ngã và chất thân. Cho nên cái vấn đề mà nó thành tựu được giải thoát giác ngộ hay không, nó có được an lạc hay không, là do cái người học Phật nghe rồi tư duy rồi đưa ra mà áp dụng để mà hóa giải, để được giúp từ những cái vô minh thường não mà nó phát xuất từ cái quan niệm chất ngã chất thấp mà ra. Hôm nay đại chúng nhớ rằng là chúng ta vượt được cái phần chất ngã chất thấp được tới cỡ nào thì chúng ta có sự an lạc, có sự vui vẻ, có sự giải thoát cỡ mấy. Còn những bằng học nhiều nghe nhiều mà chúng ta không có vận dụng cái giáo lý để mà hóa giải cái những cái tình chất ở trong bốn tướng, ở trong cái ngã tướng pháp á, thì chúng ta không có lợi lạc gì hết. Kể cả niệm Phật rất nhiều, tụng kinh rất nhiều cũng không có lợi, không có lợi lạc. Và tự nhiên đại chúng đã hiểu đấy, kinh Bát Nhã Ba La Mật là Đức Phật dạy cho mọi người tôi luyện cho mình, trang bị cho mình một cái thứ trí tuệ mà sẽ bằng tận cùng trí tuệ để mà nhận thức được vấn đề ngã, vấn đề pháp mà chúng sanh chấp mắc, để mà hóa giải nó, để mà vượt từ nó. Chứ kinh Kim Cang Bát Nhã không phải là các vị thần thánh vô lớn như là, như là tôi đã giới thiệu rằng là người ta quan niệm rằng kinh Kim Cang tức là những vị thần Kim Cang vô lớn lắm. Nếu mà tụng kinh Kim Cang là các vị thần Kim Cang đó về trong nhà mình là đến cái chỗ mình đó, rồi nếu mà các ngài không hiểu thì các ngài dậy, các ngài phá thấy nhà cửa suy tàn, cỏ cây héo úa vân vân, cái đó là cái hoàn toàn sai lầm. Mà đây là Đức Phật dạy cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này là thứ trí tuệ tận cùng của trí tuệ, để trang bị, để cho mọi người trang bị, mọi người trao dồi cho mình một thứ trí tuệ nhận thức chân lý, để mà vượt từ tất cả những cái tình chất. Trong đó chủ yếu là chất ngã chất tham, nó rộng hơn là chất bốn tướng. Tới đây thì là tôi tin rằng là đại chúng đã thấy rõ cái việc đó, khá rõ rồi. Và không có đoạn nào là đại chúng ăn nhớ không hả? Bên nào tới cái tiết mục thứ 14. Thì lợi ích của người thọ trì đọc tụng và chuyển dương giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo Tư Bồ Đề, giả sử có thiện nam thiện nữ cứ mỗi ngày 3 lần sáng trưa và chiều đem thân mạng nhiều như chết trong hằng để mà bố thí, làm như vậy trải qua 100,000 muôn ức kiếp, theo những phước đức của người này không bằng người nghe kinh này mà lòng kinh không chống cái. Và chúng nghe cái đoạn đó nghe rồi phải suy nghĩ, vì sao mà giả như có người nào đó mà đem thân mệnh mỗi ngày 3 lần sáng trưa chiều nhiều như tốt tốt cái sông Hằng mà bố thí, bố thí bất cứ bằng cách nào, hoặc là đem ra phục vụ làm lụng cực nhọc, hoặc là kể cả khi người ta cần là đem cho thân nguyên cả thân xác
người ta hành hạ đánh đập hoặc là người ta ăn thịt chẳng hạn, giết chết chẳng hạn, mà người như thế các không hành, mà làm như vậy là mỗi ngày ba lần mà trải qua.